đồng thanh phát nguyện, nguyện chi giữ kinh Pháp Hoa, nguyện lưu bố kinh Pháp Hoa mãi đời sau, mong cúng dường Đức Thích Ca. Và khi ấy chư Phật đầy khắp mười phương, từ đời thân phóng quang dài xa khó lường, rồi le lưỡi lên mãi hơn trời phàm thế như tán dương bằng thần thông công đức của kinh tối thượng. Chư Phật tăng hăng và đồng thời khẩy móng tay, âm thanh ngân dài địa cầu sáu cánh lung lay, nương nơi thần lực này chúng sanh đều thấy phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai. Cõi chư tiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, khắp hư không đều vòng vang lời tán khúc ngợi. Ngàn phương xa bao chúng nhân sanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc mong cúng dường Đức Thích Ca. Nguyện khi ấy muôn vật vừa dãi về đây, thành mây hóa ra màn che khắp nơi, mười phương cõi thông với nhau thành một nước, công chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhiệm màu. Phóng quang dài xa khó lường, rồi le lưỡi lên mãi hơn trời phàm thế như tán dương bằng thần thông công đức của kinh tối thượng. Chư Phật tăng hăng và đồng thời khẩy móng tay, âm thanh ngân dài địa cầu sáu cánh lung lay, lực này chúng sanh đều thấy phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai. Cõi chư thiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, khắp hư không đều vòng vang lời tán không ngơi. Ngàn phương xa báo chúng nhân sanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc mong cúng dường Đức Thích Ca. Đến khi ấy muôn vật vừa lại về đây, tụ thành mây hóa ra màn che khắp đời, mười phương cõi thông với nhau thành một nước, công chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhiệm màu. Mười phương cõi thông với nhau thành một nước, công chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhiệm màu.
Chúng con cầu nguyện bằng ơn Tam Bảo gia hộ hòa thượng Pháp Thể linh mục của Thánh Đức có ni chúng được hạ chúng con thật vinh hạnh được cung đón hòa thượng, được chiêm bái từ dân của Phật tử kỳ túc lãnh đạo giáo hội hoàng ban lời thánh Phật kính, được sự lân hận cho phép của hòa thượng. Giờ này đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh thời khắc kiết đường để bày tỏ niềm kính tinh tri ân sâu sắc ni chúng trường hạ chùa Huế Lâm chúng con xin được nơi đầu dâng lên hòa thượng lời bác Phật khánh tế nhân nghe lời giáo huấn và học từ kim ngôn thanh tịnh của hòa thượng ban bố. Chúng con nguyện sẽ ghi nhớ thời gian vàng và giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin phép hòa thượng cho chúng con được dâng lên lời thánh tế quay lễ tiến lên phía trước đọc lời thánh tế trên lên hòa thượng Định Quang Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hướng bái bạch
hòa thượng trưởng ban hành hạ trung ương, nhất tâm lĩnh lễ bố thí trưởng Huế Lâm vừa thượng chính danh. Hôm nay toàn thể ni chúng trường hạ Huế Lâm nay cùng chư Phật tử có duyên mình đầu thành lĩnh lễ xin tất bật bạch hòa thượng. Chiều nay trường hạ Huế Lâm đường cung mạnh đất nhiều Huế Lâm cho cô hai đất lớn mạnh đường cung lớn trăm đường bi của hòa thượng đặt tên mạnh đất nhiều không những tháng ngày nắng mưa đang trầm trong cuộc sống thế nhân và đạo pháp. Vào năm 1976, cố ni trưởng cùng chư ni về đây giúp giới tràng kết hạ an cư cho cố ni chúng tu tập nơi miền đất phong vu vạn hạnh đại phần năm suốt 28 năm qua. Trường hạ Huế Lâm là địa điểm kiết hạ an cư cho nên chúng nguyện tâm thành hở riêng và địa phụng tào nói chung nên chúng về kiết hạ nơi đạo tràng này mỗi ngày một đông đảo. Hiện nay số nên chúng hơn 200 vị ngày đêm nay hôm nay dịch không thành khởi sát như vậy là nhờ hồng ân ban bảo giáo hội và ân đức của cố ni trưởng hộ trì. Kính bạch hòa thượng, khi chúng con được nghe tin hòa thượng sẽ quan tâm đến đạo tràng Huế Lâm nay mưa phát khang lùa chấn hàng phật tử tu phật thất, chúng con thật vô cùng hân hoan ngoại công tiên đều mong mỏi chờ đón bước chân của ngài. Cảnh sát Huế Lâm nay lại càng vui tươi và khởi sắc hơn nhiều và phật hoa lá như hòa quyện với bao niềm sung sướng vô bờ của ni chúng tổng bàn chân. Chúng con tự tin ngưỡng tôn nghe từ bi của ngài trong bằng y vàng thanh phốt với bọn niềm hân hoan mời những bước thân. Đây cũng là duyên lành đầy đủ cho đi chúng trường
nên người mà chưa hiểu đạo, người không có niềm tin thì họ biết tại sao mà lại tăng đi tập trung về những tâm thần này đâu như thế. Mà nếu mà tập trung đông như thế này thì cái đời sống kinh tế chắc chắn là phải khó khăn. Nhưng mà ít nhất được thì quý vị cũng ở đây 18 năm, và tôi biết được thì và tôi hiểu là đã về khai phá cái cuộc này ít nhất cũng là trên 40 năm. Và nếu chúng ta nhìn xa nữa thì chúng ta thấy tổ từ thuận và ni sư Diệu Thiện, ni sư Diệu Thanh mà ta quen gọi là Bà Bảy, người đã tới để tu trên 200 năm. Và có thể trước đó nữa còn có các vị thiền tăng và đắc đạo. Cho nên chúng ta nhìn về chiều sâu, nhìn vào cái chiều sâu phát xuất từ cái hiện tại này của chúng ta mà nhìn xa xa lời về cái quá khứ, chúng ta sẽ bắt đầu được các vị chân tu và đắc đạo. Mà bắt gặp được những cái vị chân tu này thì lúc bây giờ chúng ta mới nhờ cái lực gia trì của các vị này mà làm cho tâm của chúng ta được an vui, được thanh tịnh và đây được giải thoát. Xa như vậy là chúng ta có thể thấy được từ cái thời của Phật Thích Ca và trước Phật Thích Ca nó có một cái nhìn khác, trí tuệ nghiêm mật cho tới ngày nay. Thì bây giờ đó, khi mà chúng ta tu nó thâm nhập được ở trong cái nhìn khác trí tuệ này của nghiêm mật thì ta phải nói là nhập lưu hay là chuyển lưu, tức là được lọt vào trong đó thì nơi đó chúng ta tự tu thì chúng ta có an toàn. Còn nếu mà chúng ta đứng bên ngoài thì chúng ta nhìn, chúng ta phân biệt thì chắc chắn cầu đạo cách chúng ta dạy xa mà có thể chúng ta làm của Đức Phật A Di Đà ngày càng xa xa hơn. Đó là cái ý biết mà tôi muốn biết nhìn, muốn gợi ý cho quý vị. Cái điều thứ hai mà tôi muốn nói với quý vị gần chúng ta nhất là Di chuyển 15. Di chuyển 15 tức là ngày xưa thì chúng ta thường gọi là sư tại Minh Hạ. Tôi thì rất kính phục sư tại, tuy là một ni cô nhưng mà cũng hiểu biết cũng như là cái hành trì thì có thể nói là không thua kém các bậc Phật tử tổ chức. Đó là điều mà tôi có suy nghĩ. Và con người đó tại sao mà có ý chí sắt đá như thế, họ có một tâm hồn bao nhiêu và có một cái quyết tâm mà người tưởng là quý vị là những người thừa kế cái sự nghiệp của tổ của thầy thì chúng ta suy nghĩ để lấy cái này làm hành trang đi chỗ tôi rất là thân. Tôi biết là người sanh ở trong một gia đình nhiều quý, một gia đình mà hoàn cảnh cho nên đi tu thì chúng ta phải hảo tâm xuất gia. Cái hảo tâm xuất gia là cái nào? Cho nên nó phát xuất từ cái tấm lòng, những tha thiết là tìm đạo. Cái chắc chắn sẽ có một cái cảm giác. Ở bên ngoài thì mọi người thấy cái việc tu hành có vẻ như là cực khổ, phiền muộn, chán nản. Những người tu như thế thì không bao giờ thức tỉnh. Nhưng mà cái người tu phải nhìn thấy cái quy hoàn ở trên cái bức tường hành đạo chúng ta, tức là từng bước chân đi trong cái thời niên thiếu. Tôi cũng phản cảm nhiều điều và mới học có nhiều điều một vài điều mà làm thành ra cho tôi chỉ muốn được. Tôi không có suy nghĩ đó. Thì như vậy, nếu ai tu hành mà không thấy cái cuộc đời tu hành mình là cao quý thì những người đó không thể đi xa được. Mà thấy cực khổ đó, chắc chắn là chúng ta bỏ cuộc hay là làm chuyện đó. Cho nên trên bước đường tu hành, người thường thì thấy khó khăn nguy hiểm, nhưng mà người tu nên thì thấy là an lạc và vinh quang. Là tôi học có những chuyện gì và tôi cũng thấy như thế. Cho nên suốt một khoảng đời tôi đã trải qua từng bước chân đi, tôi cảm thấy được nhiều cái quả lợi. Vì cái điều đó là chúng ta có ý nghĩa. Phải thấy được. Và chúng ta làm gì ngay thì từng bước chúng ta đi lên.
Nhưng mà cái người tu
thì cái mộng này quan trọng nhất là không để tu hoàn cảnh. Cái khởi tu này khởi tu từ chỗ này mà không để cho mà tỉnh thì thôi, người ta giữ cái tâm chúng ta an lạc. Và cái tâm chúng ta an lạc ở chỗ nào? Tức là cái tâm này gắn liền với Đức Phật Di Đà và bốn chữ A Di Đà. A Di Đà. Tại đây chữ A Di Đà Phật này là kết nối nhiều cái tâm chúng ta là và thế giới thực tại của Phật. Nên trên bước được tu và kinh nghiệm tôi đã thấy một số những thành quả là nhờ kết nối. Cho nên là một cái chuyện mà đáng buồn, đáng giận, đáng sợ, đáng lo, tôi cũng dùng bốn chữ A Di Đà Phật để kết nối cái tâm mình với thế giới thực tại của mình. Và tôi cảm thấy an lành lạ. Cho nên những cái người mà kính trọng ta thì chúng ta cũng đọc bốn chữ A Di Đà Phật. Nhưng mà cái người khinh dễ chửi mắng ta thì chúng ta cũng A Di Đà, tức là tâm nào lúc nào cũng có bốn cái chữ này để mà kết nối giữa ta trên cái đường tu của tôi là như vậy. Nhưng mà tôi thấy vô cùng nhiều bạn, tại vì khi mà tâm chúng ta mà kết nối được với thế giới thực tại thì sao? Tâm chúng ta thấy cái an lạc là gì? Trong một cái hoàn cảnh mọi người sợ mà làm thấy sợ, mọi người lo mà làm thấy lo, cho nên tôi cũng ngày xưa khi mà trận đấu số 3 thì lúc bây giờ có một sư bạn nói với tôi, nó là chết tới nơi mà không sợ. Tôi đọc bốn cái chữ A Di Đà, tôi nghe rồi tới cái năm 75 thì lúc sư bạn nói với tôi cũng chết tới nơi thì tôi cũng nói A Di Đà. Nhưng mà những người sợ và những người lo này là tôi thấy chết đó. Tại vì lo quá mà chết, sợ quá mà chết. Còn tôi giờ thì vẫn không chết. Nên là kinh nghiệm tôi. Tại chết đó là sao? Tức là tháng 8 năm mình chết tháng 63 năm. Mà nửa đêm như vậy nên đến cô bao giây hết tất cả các chùa bắt cầu làm bỏ lên xe trở đi hai người đi lên đem ném cô xong chết hết sợ quá, người thì khóc, người thì la, người thì sân si chịu. Nhưng mà cái lúc đó là tôi luôn giữ cái chết được, là tôi nghĩ cái thân này không thể mất nhưng mà tuyệt đối là không sợ mất thân. Cái điều quan trọng là tại vì cái mất thân này thì chúng ta sẽ có cái thân khác tốt hơn nếu là giữ được tâm. Còn nếu mà mất cái tâm này rồi thì cái tâm này nó sẽ xấu lần ra, nó sẽ tệ lần ra, và đến cuối cùng chúng ta sẽ cảm thọ cái thân sau chắc chắn là xấu hơn. Cho nên thân tôi được tu, thì như vậy trong lúc mà chúng ta giết ta niệm Phật, khi tu hành thì chúng ta giết ta niệm Phật như vậy, thì bây giờ cái người mà họ thương, họ quý ta thì sao? Chắc chắn là họ sẽ quý ta niệm Phật. Tôi để ý cho những người tu thôi. Tại vì khi nào tôi giết ta niệm Phật thì tôi thấy nhiều người xuất gia của chúng ta đã quý tôi. Nhưng mà khi lúc tôi bị tán tâm, phải lo chuyện này, lo chuyện kia, thì tôi thấy tình yêu Tại vì cái tâm an lạc của chúng ta nó kết nối được cái Đức Phật A Di Đà, cho nên cái công đức của Đức Phật A Di Đà nó truyền đạt tới cho ta, cái trí tuệ của Đức Phật A Di Đà truyền đạt tới cho ta. Nên mọi người họ thấy ta, họ thấy quan thế giới, đây cũng là cái điều gì. Thì lúc bây giờ đó tôi mới thấy ở đâu cũng có chùa, ở đâu cũng có Phật, nhưng mà sao lại không tìm được ta? Là tại vì tâm của chúng ta kết nối cũng được với Phật, cho nên là tìm tới ta rồi mới thấy Phật. Họ nhìn qua cái hình ảnh của ta, họ nhìn qua tâm của chúng ta, tại vì Phật khó bắt, bắt gặp được. Cho nên người trần gian này chỉ thấy Phật qua cái tâm của người tu. Tức là thấy Phật qua tâm người tu, cho nên họ thấy được cái tâm tánh tưởng của chúng ta mà họ nghĩ là Phật. Thì trong cái trường hợp đó, quý thị sư nghĩ là những cái nơi mà có những người tu như thế đó, là thường người ta tới chùa nhiều tới để thăm ni sư nào đó. Vâng, là tới lễ Phật. Tại vì lễ Phật nó chỉ ở đâu có tượng thôi, cần gì phải về tới Quê Lâm. Nhưng mà có lẽ người ta về Quê Lâm này thì ta về để thăm sư lượng, hay là ta về đây để ta lễ lễ thắp của sư đoàn ta. Còn Phật thì ở đây thì có, ngoài đại thì có, mà gần như khắp nơi trên cái đất này đâu có. Vì vậy mà khi chúng ta niệm Phật, khi chúng ta tu hành, rồi chúng ta có phát triển. Ta tu hành, ta là cái gạch nối giữa chúng sanh và Phật. Tại vì chúng sanh không hiểu Phật, nhưng mà hiểu cái tu của chúng ta, hiểu Phật qua cái tu, nên ta làm sai cái này thì chúng ta không có cơ hội vô cùng. Nên cần phải suy nghĩ. Rồi nếu những người mà thương quý chúng ta, ta không bận tâm trong chuyện này nữa, cái người tu thật ấy, thì được gọi là khác với những người tu giả. Những người tu giả thì sao? Người tu giả thì cũng hiếu khách, cũng trân trọng tất cả các người khác, nhưng mà chỉ nghĩ tới mình thôi, chỉ dồn nhã cho họ. Nhưng mà những người tu tập thì đương nhiên không quan trọng, tại vì kết nối giữa ta với Phật thì không quan trọng, còn chúng sanh mà nhìn về ta, chúng ta thấy. Thì như vậy trong cái lúc mà chúng ta nhiếp tâm nhận, ta không để ý tới ai, ta cũng không cần tiếp xúc với ai, nhưng mà mọi người nhìn thấy ta là dễ thật tâm hơn. Đây là cái kinh nghiệm của tôi. Cho nên là tôi thường dạy đó, để giảng sư và những công tác. Thế người ta nhìn, người ta thấy mà, người ta phát tâm, cảm đức được thu nạp là do cái nghiệp của mình tu hành. Cho nên chuyên đi mà người nào nhiếp tâm được, nghĩ tới Phật được, thì cái người đó tuy không tiếp xúc với mọi người, nhưng mà mọi người sẽ hướng tâm về vị. Còn cái vị nào mà hướng tâm về thế gian, hướng tâm về trật tự, thì cái người đó thấy gần như là gặp những cái chuyện không như ý. Đó là rồi tới cái thứ hai nữa. Tại vì khi mà chúng ta nhiếp tâm niệm Phật mà ta cảm được Đức Phật là gì nào, ta cảm được thế giới cực lạc, cho nên ở trong lòng chúng ta có cái nguồn vui, nó có cái nguồn vui cực kỳ diệu, cho nên là cực lạc, tức là sự an vui. Cái sự an vui ngay ở trong lòng của chúng ta. Thì lúc bây giờ đó, tất cả chúng sanh khi mà nó nhìn về ta, nó nghĩ về ta đó, nó cũng được cái sự an vui từ tâm chúng ta chuyển sang cho nó. quan tâm tới ai đâu, mà tôi chỉ nghĩ đến Phật và giữ được cái tâm an vui. Thì trong lúc rất nhiều người tìm tới tôi và họ đã là tìm tới gặp được tôi là cái an vui. Nhưng mà lúc mà tôi lo lắng suy nghĩ nhiều muốn làm cho họ an vui đó, thì khi họ tới với chúng ta họ không an vui. Cái này là kinh nghiệm. Cho nên chúng ta lo cho mọi người nhiều, đôi khi ta rơi vào những chỗ lo. Thế nên lo cái này là một cái đất tình. Và cái người lo nhiều thì sao? Đây quý vị biết rồi, một là lo, hai là buồn, ba là sợ, bốn là giận. Bốn cái này nó tác động vào nó trong nội tạng của chúng ta. Bệnh nhé, bệnh vật chất, cái chuyện này là cái chuyện rất phải. Nên tôi để ý, cho nên ta lo thắng được gì vậy? Cho nên việc cũng là các hòa thượng, các thượng bạn mà lo nhiều quá thì tôi thấy cuối cùng cũng được, mà chỉ làm khổ cho mình và khổ cho người. Còn các cái vị mà chuyên tu niệm Phật, nhiếp tâm, không lo, không buồn, không giận, chỉ nhất là ta cũng không đem cái buồn của chúng ta mà chuyển lên người khác, không đem cái giận của chúng ta mà chuyển lên người khác, không đem cái lo lắng của chúng ta mà chuyển lên người khác, cho nên mọi người cũng được an lành cho chúng ta. Thế như vậy đó, vô hình chung mà ta đã tạo ra một cái thế giới cực lạc nhỏ ở đây, ngay ở trong cái thế giới ta tạo ra cái thế giới cực lạc. Cho nên từ cái thế giới cực lạc nhỏ này, nó có thể liên kết được với cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây. Hai cái điều này nó có cái khổ tu trên cái nước đường tu hành. Tôi nhận ra được, cho nên có những vị mà không làm gì hết mà cái kết quả trên cái nước đường tu và truyền bá rất lớn. Không có những vị làm rất nhiều, nhưng mà nhìn trở lại đấy là thấy những người theo mình, những người học đã biết mình thì cũng là khổ, buồn, giận. Thì vậy là ta sai. Cho nên ở đây nếu mà quý vị có cái điều kiện tu hành và là tu Phật tất, chuyên niệm Phật tất trong một tuần lễ, trong một tuần lễ này là nhất tâm niệm, thì làm sao mà ở trong một tuần lễ chúng ta 7 ngày mà 7 ngày như vậy, mỗi một ngày chúng ta có 24 tiếng đồng hồ, và trong 24 cái đồng hồ đó làm sao mà quý vị cố giữ tâm để thanh tịnh được thì 1/3 thì tôi thấy hiệu quả không? Không phải là chúng ta theo một cái thờ khóa mà đủ. Cái thờ khóa này nó tạo cho chúng ta có cái sự hoạt liên tục từ tu tập, nó có cái thay đổi ở trong cuộc sống. Cho nên mỗi nơi bố trí cái đạo tràng tu thì nó khác nhau, nhưng mà nhằm cái mục tiêu, nhằm cái mục tiêu là giữ cho cái tâm chúng ta thanh tịnh, cho cái cơ thể chúng ta điều hòa. Đó là cái chính trình của tu hành, là làm sao trong suốt 24 tiếng đồng hồ ta gia tăng được cái niệm Phật tu nhiều nhiều chừng nào thì tốt chừng đó. Đây là kinh nghiệm trên cái đường tu hành. Cho nên tôi đã được số những cái kết quả là gần như tôi luôn giữ cái tư thế mà dùng cái nghiêm mật, nó không đạo được dùng cái nghiêm mật, có nghĩa là gì? Thế là liên tục, thì chúng ta nghĩ trong 24 cái đồng hồ một ngày mà chúng ta giữ theo thực hóa chỉ có đôi chừng 5-3 tiếng đồng hồ, thì cái thì giờ ngoài này chúng ta là còn nhiều hơn. Mà cái thì giờ ngoài này rất nhiều, còn cái thì giờ nghiêm mật tu hành để thích thì chắc chắn cái kết quả cao. Tuy là ở trong một khóa tu giống nhau, nhưng mà cái kết quả tự bản thân mình mà kiểm tra lại, xem thử là trong cái lúc đại chúng niệm Phật mình niệm theo, và mình niệm theo đại chúng đây á, mà cái tâm của mình á có gắn liền với lời nói của mình không? Cái tâm mình gắn liền với lời nói của mình, và tâm và lời của mình á nó gắn liền với tâm và lời nói của đại chúng, để nó tạo thành một khối, tạo thành một cái khối đó là liên hoạt hỗ tương mà cho một cái luật thanh tịnh. Đây là cái chuyện mà quan trọng nhất trong một cái cuộc. Thế nên tất cả các vị đồng niệm Phật hết, nhưng mà hòa âm, hòa âm, hòa là gì? Âm thanh hòa và tâm hòa. Cái tâm và âm thanh hòa với nhau đó, nó tạo thành một âm thanh rất là kỳ diệu. Tôi tới những cái đạo tràng mà thanh tịnh nên tôi nhận được. Cũng đồng thời những người niệm Phật này mà tâm và âm thanh hòa được với nhau thì khi chúng ta nghe một cái âm thanh ở trên chúng ta không, ta nghe cái âm thanh trên tôi không chứ không phải nghe, nghe là để chứ ta nghe cái âm thanh từ lòng chúng ta chứ không phải nghe qua được thanh. Nghĩa là khi mà quý vị niệm quý vị có cảm thấy được, ta nên chúng ta nghe ở trên tôi không, chúng ta nghe ở trong trong lòng chúng ta mà không nghe qua lỗ tai nữa, cho nên nó có một cái loại ngôn ngữ kỳ diệu mà tôi gọi là Phật ngữ. Đây là cái chúng được. Còn ở trong đại chúng như thế này, nhưng mà âm thanh không hòa được với nhau, tâm cũng không hòa được với nhau mà niệm Phật đó, thì cái trường hợp này chúng ta có cái cảm giác như là những cái này nó chọi nhau. Thế khi đó chúng ta niệm nhưng mà chúng ta thấy nó nặng nề, cảm thấy nó mệt mỏi, cảm thấy nó dao động, thì cái niệm Phật này nó không được. Cho nên ở trong một cái chúng hội đạo tràng thanh tịnh thì nó có một cái kết quả rất kỳ diệu, nhưng mà đạo tràng không thanh tịnh thì cái trường hợp không khó khăn. Vì vậy mà cái trường hợp bố thí một cái đạo tràng, bố thí một cái đạo tràng niệm Phật thì cái điều quan trọng nhất đó là nó đòi hỏi chúng ta vị khẩu nhưng mà đồng tâm, vị khẩu nhưng mà đồng tâm, vị tình nhưng mà đồng tâm, thì điều này nó không có. Tức là đây chúng ta có khác nhau là có người già, người trẻ, người nam, người nữ khác nhau vị tình, nhưng mà đồng một tâm, một tâm đó là gì? Tâm tâm. Cho nên chúng ta chỉ có một tâm thôi, đó là tâm. Cho nên chúng ta không có cái nghĩa nào khác nữa. Cho nên cái niệm Phật nhất tâm. Còn hãy cái khi mà quý vị ở chúng một đạo tràng như thế này tu hành, mình nhất tâm niệm, nhưng mà tất cả những người xung quanh mình động, tâm mình cũng bị động theo. Tại tôi trải qua cái khoảng thời gian dài tu hành, tôi đã thâm nhập nhiều cái đạo tràng. Tâm nhận ra cho nên từ cái chỗ mà chúng hội đạo tràng ở thế giới của chúng ta, chúng hội đạo tràng ở ở thế giới của Tát Bộ, hay là chúng hội đạo tràng ở trong trong địa ngục, thế nên chúng ta tâm nhập vào là các chúng hội đạo tràng này, chúng ta nhận ra ngay điều thì cũng chúng hội đạo tràng thấy không giống nhau này, nhưng mà tất cả những người này không vì một mục tiêu nhất định giống nhau để tu hành, không có cái hàm yếu tâm, thì cái trường hợp này tự nhiên những người ta với nhau. Và ở trong chúng hội đạo tràng chúng ta tu, chúng ta thấy mệt mỏi, chúng ta thấy bực bội, chúng ta thấy khó chịu, thì cái hiệu quả tu hành tự nhiên cũng có, mà đôi khi cũng nghiêm mà mình đạo tràng. Đây là chúng được. Còn nếu mà chúng hội đạo tràng thanh tịnh, thanh tịnh này là tôi nói là vì khẩu chứ mà đồng tâm, vì dạy chứ mà đồng tâm, đây là kết hợp thành ra một cái chúng hội đạo tràng tu hành. Thì tới từ đó chúng ta khởi lên niệm Phật. Như vậy sao? Tôi nói là chúng ta nghe tiếng niệm Phật từ trong lòng, nghe tiếng niệm Phật từ trong lòng, nghe tiếng niệm Phật từ trong không trung. Đấy là cái việc vô cùng quan trọng. Thế nếu lọt được vào trong chúng tôi như vậy là cái kết quả của chúng ta rất là khác. Cái kinh nghiệm thôi. Còn nếu mà đáp chúng thì vì vậy mà khi tập họ chúng lại tu xuất gia này là thường người ta nhắc một điều là phải phải chỉ tâm, phải rất là chứ không nó chỉ là tạo thành những khẩu thá phá tác phá chúng phá chúng. Tại vì mọi người ta sẽ từng, nhưng mà khi chúng ta động thì khi chúng ta làm cho mọi người động theo, mọi người thiền, mọi người khổ thì trường hợp này là khác. Đó là ở trong một cái tu, cho nên ở trong một cái chúng hội đạo tràng tu như vậy rồi nó thanh tịnh. Khi chúng ta ở trong này, cho đến khi mà không thực hiện cái hành pháp này nữa, tức là không niệm Phật tập thể nữa, và bây giờ đến tới cái giờ tự do chúng ta đi ra ngoài vườn, cho nên khi mà đi ra ngoài vườn thì chúng ta vẫn còn nghe được tiếng niệm Phật trong cái giờ hành trì, nghe từ ở trong tâm chúng ta và nghe từ từ trên chúng ta. Đây là những cái người tu hành có kết quả tôi đang nói cho thấy, tức là con tay của chúng nhưng mà nghe tiếng tụng chứ, đó là cái điều này. Tức là nghe tiếng tụng chứ thì cái điều đó phải nghe bằng gì? Nghe bằng cái tâm chúng ta, nghe bằng cái tâm chúng ta và nghe bằng cái tâm của chúng ta thanh tịnh rồi thì lúc bây giờ chúng ta nghe được những âm thanh từ ở trong hư không. Nên từ trong hư không này là gì? Nên từ trong hư không đó, quý vị nghĩ là trong hư không là trên không gian hiện tại. Cho nên hư không là không gian là hiểu trên con người, nhưng mà hư không là pháp giới là hiểu trên Phật. Cho nên lúc này chúng ta lại tham nhập vào trong trong những chúng hội đạo tràng của chư Phật và chư Bồ Tát. Tại lúc đó còn ai niệm Phật nữa, nhưng mà tâm chúng ta vẫn nghe Phật, nghe tiếng niệm Phật, và chúng ta nghe ở đâu? Trong không gian. Thì như vậy nữa, cái người Phật này ta niệm Phật pháp giới thì niệm Phật. Thì ở trong cái chúng hội đang niệm Phật như thế này, ta cũng nghe tiếng niệm Phật, mà đại chúng hết niệm Phật rồi thì chúng ta vẫn tiếp tục nghe niệm Phật, và trong giấc ngủ chúng ta vẫn nghe niệm Phật. Đây là điều kỳ diệu. Không ai niệm hết, nhưng mà trong giấc ngủ chúng ta đó, ta lại nghe niệm Phật, mà nghe được cái tiếng quả quả. Đó là kinh nghiệm chúng ta được tu. Nếu ai mà đạt được những niệm Phật như thế, thì trên cuộc đời này nó có nhiều cái thay đổi mà chúng ta chưa lường trước. Tức là những cái điều công đức, những cái điều tốt lành tự nhiên sẽ xảy ra trong đời chúng ta. Không cầu, không mong, nhưng mà cái chuyện này nhất định sẽ. Cho nên đây là gọi là kỳ diệu. Đây là cái kỳ diệu đó, không phải sức người mà cái sức gia trị của Phật. Cho nên là tôi nói, ví dụ như bây giờ cái chùa Quế Lâm này, bây giờ chúng ta thấy nó quay ngang cái đồ sộ thế này, thì trước đây chúng ta nghĩ là cái sức của đại chúng thế nào được, cái sức của đi số lượng là được. Rồi bây giờ cho đi chùa Quế Lâm mất rồi đó, làm sao mà? Nhưng mà cái gia trị lực đó vô cùng lớn. Cái gia trị lực này chẳng những đi trưởng Quế Lâm mà luôn cả bà Thị Bại đây, mà xa nữa là tất cả các vị thánh tăng, các vị Bồ Tát, của chúng ta nhé, tưởng chừng như ta không thể làm được gì hết, nhưng mà lại làm được, lại làm được. Còn bằng cái tham vọng, bằng cái tính toán, thì bây giờ đó, nhiều cái chúng ta tính chắc là trong tay rồi, nhưng mà rồi lại cũng thất bại. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên tôi nói nếu ai mà niệm Phật đạt tới cái chỗ niết tâm hay là niệm Phật thì tôi vừa nói thì nó sẽ có cái kết quả trong cuộc sống của họ là gì? Cái điều này là mỗi một người có kết quả khác nhau. Thế nên cái kết quả khác nhau này thì nó gồm có những cái việc như thế này. Tự nhiên tâm chúng ta thấy an lành rất kỳ lạ. Đối với những người bên ngoài họ xử sự với ta như thế nào thì chúng ta vẫn thấy thành thản, ta có khởi gì ác hại, đó là một điều kỳ lạ. Ta thấy vui là vui với phần chúng ta và chúng ta có cái là sẵn sẵn sàng tha thứ cho tất cả những ai cố ý hay vô tình xúc phạm tới ta, chúng ta không mắc cái gì hết. Thì đó là điều kỳ lạ thứ nhất mà nhiều người đó nó không có kết quả. Còn cái điều kỳ lạ thứ hai là cái phước báo tự nhiên tới không ngờ trước được. Thế bây giờ thì chúng ta lo để mà xây dựng cái chùa hay là lo để mà trong cái sự nghiệp lo nhiều, nhưng mà càng lo chúng ta thấy càng khó, không giải quyết được. Thế thì tuyệt vọng rồi. Tuyệt vọng là nghĩ rằng mình không còn sức để lo nữa, phá sản. Nhưng mà trong lúc đó khi mình nhiếp tâm niệm Phật tu hành đạt được kết quả nào đó thì tự nhiên cái chuyện này nó tự giải quyết được. Thế có nhiều thầy tới thưa với tôi đó, khi mà xây cái chùa dở dang như vậy bây giờ không biết tìm đâu tiền ra để nó tiếp tục, khổ sở vô cùng, tuyệt vọng. Thì trong lúc đó nhiếp tâm niệm Phật tu rồi đó, bỗng nhiên có một đại thí chủ nào đó, người ta tới đây người ta phát nguyện, người ta dâng cúng một phần hay là dâng cúng thậm chí toàn bộ. Cho nên cái này kỳ diệu mà tôi nói là Phật lực nha. Có những người cư sĩ còn làm ăn ở ngoài khó khăn, có những đứa con hư hỏng khổ sở vô cùng. Nhưng mà khi mà nhiếp tâm tu được rồi đấy, cái lạ là những cái con này tự nó thay đổi, nó tự nó thay đổi, tự nó nhiếp tâm sửa đổi. Chứ còn bây giờ mình dạy nó, mình bắt nó thì lại càng truyền cho nó, truyền cho mình. Bây giờ đi tu xong rồi về thì con đã thưa thưa cha thưa mẹ, bây giờ con quyết tâm đó, đi cai nghiện thôi. Thì tôi thấy có hai ba lần tôi cứ bằng mọi cách không bao giờ giải quyết được. Nhưng mà cái khi mà hạ quyết tâm tu đó có điều gì diệu xảy ra, rồi con cái của mình nó hư hỏng rồi, cho nên bây giờ mình mới phát triển được. Trong cái lúc mà con nó hư hỏng đó là gì? Tức là gì? Mình ít tu hay là tu sai cho nên nó kết quả đó này. Bây giờ mình tu trở lại và tu đúng thì nó sẽ kết quả khác. Nó hư cũng do mình, nó nên cũng do mình, do mình tu đúng thì mình tu sai. Nên có những người mà quan tâm suốt tháng đi chùa rồi về nhà con cái nó không hết thì sao? Còn có những người ta đi chùa, ta tu hành nữa, về con người ta đặt lên làm đá thành tài đặt đức nên cho lên những cái gì kỳ diệu. Ta cần phải suy nghĩ, phải cân nhắc áp dụng trong cuộc sống tu hành của chúng ta để đạt được những kết quả. Tôi nghĩ cái thời giờ nó nhiều thì tôi có một số những cái ý như vậy để gợi nhắc cho các vị hành giả ở đây trong cái tuần tu hành của chúng ta, ít nhất cũng gặt hái được một cái quả nhỏ là sự an lạc trong lòng chúng ta. Chúng tôi có thể hỏi cho quý vị, anh
ghi lầm những lời pháp chủ hôm nay để chúng con có thêm tư lương, thêm tư tưởng tu học cùng đạo. Giờ này thời pháp thoại đã được viên mãn, chúng con thay mặt cảm lễ thiên ni trường hạ cũng như toàn thể pháp tư chúng con ngay đầu cảm lễ cúng dường hòa thượng Tam Phán.